Vâng, bởi vì kèm theo cái chuyện mà đi đón tiếp Obama thì cũng có những cái kêu gọi là ngày hôm đó là ngày đi biểu tình về vấn đề môi trường, về vấn đề cá chết vân vân. Thì giờ thì nhà cầm quyền chắc chắn là không biết là người nào đi đón tiếp mà người nào thì đi biểu tình, cho nên họ ngăn cấm ngay từ đầu như vậy để đề phòng.
Dù là anh tuyên bố là mình sẽ không có đi biểu tình và hiện bây giờ thì anh đang bị ngăn chặn khá là chặt chẽ tại nhà để không được ra ngoài. Thế nhưng trên mạng vẫn có những cái thông tin rằng mọi người kêu gọi nhau đi biểu tình hoặc là đi đón rước ông Obama và không biết chuyện gì xảy ra đối với họ. Theo anh thì với những cái bạn trẻ mà tạm gọi là lần đầu tiên hoặc là mới trong những cái hoạt động xã hội như thế này, anh có lời khuyên nào đối với họ?
Vâng, xin nói lại cái chuyện mà tôi không đi biểu tình đó là tôi chỉ không đi biểu tình ngay cái ngày mà Obama qua Việt Nam thôi. Còn những cái lần biểu tình mà đấu tranh cho nhân quyền hay đấu tranh vấn đề môi trường thì tôi sẽ tiếp tục làm trong những cái dịp khác. Còn tôi tôn trọng và ủng hộ những người trẻ họ vẫn biểu tình vào ngày 22 tháng 5 như cái lịch hay là như cái lời kêu gọi mà họ đã đưa ra, thì tôi vẫn tôn trọng và ủng hộ họ, và tôi ủng hộ bằng cách là cũng nói ra một số những kinh nghiệm của mình cho họ biết,
Thế là kinh nghiệm của anh là gì thưa anh?
kinh nghiệm để đối phó khi bị bắt vào đồn, để đối phó để làm sao để khỏi bị đánh đập vân vân. Thì tôi có phổ biến một số những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trên Facebook.
Anh có nghĩ rằng là những cái việc mà anh phổ biến như vậy thì sẽ bị coi như là kêu gọi hay là không trực tiếp cũng là gián tiếp cổ vũ người khác đi biểu tình trong khi mình không đi?
Cái nó không không phải là kêu gọi, mà tôi nói là tôi ủng hộ cái quyết định của mọi người, chứ còn tôi không kêu gọi mà tôi cũng không cổ vũ.
Và một
Tôi nói thẳng trước khi tôi đưa ra những kinh nghiệm của tôi về việc mà đối phó với chuyện bị bắt bị đánh á, thì tôi nói rằng tôi hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ quyết định của các bạn trẻ.
trong mấy ngày vừa qua, gần như là tất cả những thành phần trong xã hội đều có những cái bản lên tiếng, chẳng hạn như bên Giáo hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, rồi bên Công giáo, rồi bên Liên tôn gồm Cao Đài, Tin lành, Hòa hảo, rồi các luật sư bên Dự án Công lý, rồi bản tuyên bố phản đối của những trí thức, vân vân và vân vân. Ở bên ngoài Việt Nam thì gần như tất cả người Việt ở tất cả các nước cùng lên tiếng, sát cánh cùng đồng bào. Với kinh nghiệm của mình sống 40 mấy năm ở trong chính quyền của Việt Nam thì có bao giờ anh thấy có một hiện tượng như thế này hay không? Và anh nhìn nhận cái điều này như thế nào thưa anh?
Bởi vì vấn đề này là vấn đề quá sức bức xúc, tức là biển bị nhiễm độc, cá bị chết, cái phương tiện sinh sống của một loạt đồng bào ngư dân từ Nghệ An vào đến Quảng Nam, Đà Nẵng thì nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rồi thức ăn như vậy, chủ yếu là thức ăn từ cá biển, nó sẽ gây ra nhiễm độc, nó sẽ để là một cái hậu quả nghiêm trọng lên con người, lên xã hội. Cho nên nó đã làm cho nhiều thành phần bức xúc. Hồi trước thì cái lượng người bức xúc với thành phần bức xúc những vấn đề này, vấn đề khác đối với chính quyền nó ít. Nhưng bây giờ là cái số lượng những người mà bức xúc trước cái tình hình môi trường biển như thế này thì nó đông hơn. Và đây là cũng là lần đầu tiên mà một vấn đề mà được toàn xã hội quan tâm và lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người trong cũng như ngoài nước.
Thưa anh, bên phía chính quyền Việt Nam chắc chắn là không có hài lòng với cái hiện tượng này hoặc là với cái tạm gọi là cái phong trào này. Thế thì anh có nghĩ rằng là một thời gian thì họ sẽ dẹp được hay là nó sẽ chìm xuống như chuyện ở Hồng Kông hay là chuyện ở Tây Tạng?
Hầu hết những cái bức xúc mà của người dân từ trước đến nay á, về nhiều vấn đề thì nhà cầm quyền đều đều là đều không giải quyết, mà thường là trấn áp và không cho nó lan rộng, khoanh vùng lại và không cho lan rộng mà tìm cách dẹp dẹp đi. Thì trong cái chuyện này á, thì nhà cầm quyền cũng đang rất sợ nó lan rộng lên và càng ngày càng đông đảo người tham gia phản kháng, cho nên đang khoanh vùng lại, đang xé lẻ ra và đang đàn áp, đang tiêu diệt, đang ngăn cấm tất cả những người mà làm cho người ta sợ hãi, không dám đi biểu tình. Thì chắc chắn là họ có thể họ sẽ làm thành công, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Đàn áp càng khốc liệt thì cái trỗi dậy, cái tính trỗi dậy của con người nó trỗi dậy càng mạnh hơn, và số đông người sẽ thấy rằng cái điều mà họ đấu tranh là đúng và cái chuyện mà nhà nước ngăn chặn là sai. Thế có cái gì khuất tất trong cái vấn đề mà giải thích là minh bạch trong cái việc mà vì sao cá chết, là có họ tin rằng có những khuất tất mà nhà nước cần phải che giấu, đang lúng túng đối phó.
Tất cả những công dân mạng trong thời gian vừa qua cũng nhìn thấy là những cái người mà tham gia xuống đường hoặc là không tham gia, chỉ tò mò đi nhìn, đi theo xem thôi, cũng bị bắt và bị đánh và bị cư xử rất là tồi tệ. Và phương châm anh đến giờ này, anh vẫn biểu tình hoặc là tọa kháng ôn hòa tuyệt đối. Tại sao đến giờ này anh đã bị bắt vào trong đồn và nhìn thấy rất nhiều người bị bắt và bị tra tấn mà anh vẫn giữ cái phương châm là ôn hòa tuyệt đối?
Bởi vì không có cách nào khác hết, chỉ có cái bất bạo động thì với cái ôn hòa thì mới có thể chống lại được cái bạo lực, cái cường quyền thôi. Còn ngoài ra thì trong cái thực tế của tình hình Việt Nam hiện nay không có cách nào khác. Trong tương lai có thể có những cách này cách khác, nhưng mà hiện nay, cái thực tế hiện nay thì chỉ có ôn hòa, mà phải tuyệt đối ôn hòa thì mới lôi cuốn được số đông người tham dự, thì mới tránh được những cái đồn ra đánh đập dã man, đàn áp dã man. Và càng ôn hòa mà vẫn cứ bị đàn áp á, thì từ cái điều đó để thì nó bộc lộ ra được cái tính phi nhân của nhà cầm quyền, cái đàn áp sai trái của nhà cầm quyền, nó càng lộ rõ ra cho dư luận trong và ngoài nước thấy cái điều đó. Vậy bản thân người dân cũng thấy rằng nhà cầm quyền như vậy là sai trái.
Cảm ơn anh cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn.